Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm Ất Mùi. Đạo tràng Thọ Bát Vô Giác Quang được hân hạnh đón tiếp Thượng Tọa Thượng Quang Hạ Lực Trụ Sứ Chùa Kỳ Quang, quận Gò Vấp. Giờ này đã đến thời Pháp, chúng con cung thỉnh Thầy hoan hỷ ban bố cho chúng con một lời pháp nhũ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm cung thỉnh Ngài.
Mời đạo tràng đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng trong chùa Giác Quang, lời đầu tiên cho phép con kính chúc quý thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ luôn là ngọn hải đăng để dìu dắt chúng con trên bước đường học Phật, và cầu chúc cho quý Phật tử được một ngày tu đầy an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe chút cái im luôn. Ở đây quý vị nhìn thấy thầy lạ không hay là quen? Lần trước có ghé đây một lần đúng không? Đợt trước thầy đến đây, thầy nói chuyện với quý vị về chủ đề gì nhớ không? Hả? Chủ đề gì? Vậy còn nhớ tốt. Hôm nay thầy đến với quý vị một chủ đề nói về nhân quả, nhưng mà chủ đề này á thì lấy của nhân gian nói ra chứ không phải là giáo lý nhân quả, nhưng mà suy cùng ra thì nó là nhân quả. Đề tài hôm nay thầy nói chuyện với quý vị đó là đề tài gieo sao gặt vậy. A Di Đà Phật. Trong buổi chủ đề này á thì giữa chủ đề thì thầy sẽ nói một bài kinh pháp cú, và trong bài kinh pháp cú đó thì thầy cho quý vị học kinh pháp cú ngay thuộc tại đây. Nếu giả dụ ai mà thuộc bài kinh pháp cú của thầy lên trả bài được kết thúc buổi giảng thì thầy sẽ tặng cho quý vị một phần quà kỷ niệm, chịu không? Tức là thầy ôn cho quý vị, thầy đọc sau quý vị đọc theo dạy, tức là thầy đọc trước quý vị đọc theo sau. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi con người thường thường á không có ai ban cho mình sự hạnh phúc, và cũng không ai đem đến cho mình cái sự khổ đau. Sự khổ đau hay hạnh phúc là do chính con người. Nếu hôm nay trong cuộc sống quý vị mà quý vị gieo một cái nhân tốt thì tất nhiên quý vị sẽ gặt hái kết quả tốt. Còn nếu mà quý vị gieo nhân tốt mà quý vị gặt hái kết quả xấu, không tốt, thì đây là do nhân quả và nghiệp báo của quý vị tự chịu. Nên bởi vậy có nhiều người họ đâu có gieo nhân tốt, nhưng họ gặt hái kết quả rất là tốt. Đó là cái phước báo của họ đã còn nguyên. Chừng nào mà họ không biết chăm cái phước đó, mà cái phước đó hết thì cái quả họ sẽ chịu. Bây giờ ta đi tu học đó, là ta phải biết gieo nhân tốt cho mình. Thì quý vị vô trong chùa là phải biết gieo cho mình cái nhân thiện pháp, đừng gieo một cái nhân ác pháp trong đó. Nếu giả dụ chúng ta nghe gieo một cái nhân thiện pháp thì ta thấy là cuộc đời mình rất là an lạc. Sự an lạc đó không phải là do Đức Phật ban cho quý vị, hay là sự an lạc đó không phải là do chư tăng ban cho quý vị sự an lạc, mà do chính mình. Bây giờ mình đi tu thì thứ nhất là mình gieo suy nghĩ. Gieo suy nghĩ thì là mình gặt hái sự hành động. Ở đây quý vị hôm nay đi chùa tu học, tối hôm qua quý vị có suy nghĩ mình đi chùa không? Tối hôm qua có suy nghĩ đi chùa không? Hay là suy nghĩ đi đánh bài? Tức là hôm nay mình đi vô chùa là mình tu bát quan trai một ngày ở chùa Giác Quan, thì mình đã có suy nghĩ. Mình suy nghĩ là mình đi vô chùa hôm nay. Nhưng mà đây là suy nghĩ về mặt thiện pháp. Ở đây vô trong chùa thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Cúng dường tam bảo và làm phước bố thí. Nhưng mà khi vô chùa chúng ta tu thì chúng ta cũng có suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ gì? Gặp ông thầy này nói, trời ơi ông thầy dễ thương quá. Vậy là khi mình vô trong chùa mình suy nghĩ như vậy thì chưa chắc gì mình được an lạc đâu. Mình gặp ông thầy dễ thương với mình suy nghĩ ổng dễ thương, gặp ông thầy kia la mình tiếng là mình ghét rồi. Trời ơi, gặp cái bà Phật tử đó, bả đi chùa như vậy đó, bả làm vậy về đó, nhưng mà về bả chửi gia đình quá trời. Vậy khi chúng ta vô chùa suy nghĩ, nhưng mà khi vô chùa rồi chúng ta suy nghĩ của quý vị ở trong chùa nhưng chưa chắc có sự an lạc trong. Tại vì suy nghĩ này ở trong chùa nhưng suy nghĩ bất thiện. Hôm nay bây giờ ta phải suy nghĩ như thế nào? Thiện pháp. Quý vị đi ra ngoài, quý vị gặp có những người là đi chơi, đi cờ bạc rượu chè, họ suy nghĩ là hôm nay họ phải đi chơi, chứ đâu phải hôm nay vô ngày chủ nhật là phải gặp mấy thầy ngồi nhảy nhảy tụng kinh. Cho dù chúng ta hôm nay là đi vô chùa, nhưng mà quý vị đi vô chùa thì quý vị về nhà quý vị thấy những người khác là quýnh bài tứ sắc. Vậy cái tư tưởng của họ là suy nghĩ về gì? Là quýnh bài tứ sắc. Chúng ta suy nghĩ là có hai thứ, thiện và ác. Mình phải tập quân tập chủng tử thiện, đừng quân tập cái chủng tử mà bất thiện thì kết quả mình sẽ khổ đau. Khi suy nghĩ, gieo suy nghĩ, chúng ta gặt lấy cái sự hành động. Hành động của mỗi chúng ta là do thân, khẩu và ý của mỗi chúng ta. Thân, khẩu, ý này hôm nay mình hành động thiện pháp, mà hành động đó chúng ta gặp một cái người nào đó chúng ta giúp đỡ, đây là hành động thiện pháp. Gặp một cái hành động đó mà chúng ta suy nghĩ bất thiện thì trong đầu của chúng ta rất là khổ. Một triết gia người ta nói một câu như thế này: cuộc sống của quý vị, nụ cười, ánh mắt, đời sống, đời cười, cười thì chung quy chỉ là một cái ánh mắt và suy nghĩ mà thôi. Hôm nay ta đi chùa, có ai suy nghĩ về mặt là thiện không? Vậy ở đạo tràng này có suy nghĩ về mặt ác không? Vô chùa có để ý chuyện thị phi không? Có không? Nói đi. Quý vị có thì cứ nói có, mà quý vị không có mới là lạ đó. Ai không có? Ai không có về mặt suy nghĩ là bất thiện? Vậy ai có suy nghĩ về mặt thiện? Vô chùa vẫn suy nghĩ về thiện nha. Đừng có vô chùa xong bắt đầu suy nghĩ, ừ giống như thầy vừa nói, ông thầy này dễ thương nha, là bắt đầu chịu nha. Ông thầy kia la là không chịu à. Một chiếc gia, người ta nói câu như thế này: cuộc sống của quý vị, sự suy nghĩ của quý vị á, giống như là một sợi dây cộng, dây xích vậy đó. Nếu chúng ta suy nghĩ về mặt bất thiện thì sợi dây xích đó đang trói buộc mỗi chúng ta. Còn chúng ta đang suy nghĩ về mặt thiện pháp thì giống như tôi đang cởi bỏ cái sợi dây xích đó ra vậy. Sợi dây xích đó nằm ở đâu? Thứ nhất là chúng ta đeo, nếu chúng ta bỏ, chúng ta đem cái sợi dây xích đó, thứ nhất là ánh mắt của quý vị. Ánh mắt của quý vị có chứa sợi dây xích không? Có không? Có chứa sợi dây xích không? Có không? Có ánh mắt nào quý vị trong một năm quý vị hận người ta nguyên một năm không? Có không? Không dám không đâu. Có, quý vị có suy nghĩ là hận cho người ta một thời gian đó. Đó là ánh mắt của quý vị chứa sợi dây xích. Bây giờ chúng ta buông cái sợi dây xích đó ra là ánh mắt yêu thương. Bây giờ cái tay của mỗi chúng ta, cái tay này có chứa sợi dây xích không? Hồi lúc xưa quý vị còn trẻ, cái tay của quý vị có tát người ta không? Có không? Có đâu, ai có? Sao trẻ hết rồi. Vậy thì quý vị dùng cái tay đó, quý vị tát cho người ta một cái, là cái tay đó có phải là chứa sợi dây xích không? Phải không? Bây giờ buông sao đây? Buông làm sao là kiểu như xin lỗi, sám hối, tự ăn năn về tội lỗi của mình. Cái chân của mỗi con người có chứa sợi dây xích không? Hả? Quý vị đáng lẽ quý vị đá ta một cái, nhưng mà bây giờ chân quý vị có chứa về sợi dây xích, là chân của quý vị đi xuống những mặt đất mà chứa sự hận thù với chúng sinh. Vậy có chứa sợi dây xích trong đó hay không? Bây giờ chứa thoát khỏi cái chân đó, sợi dây xích đó thoát làm sao? Khi ta tu hành ta đi là ta phải biết tĩnh tâm niệm Phật, thì ta đi trên mặt đất ta không có chứa sợi dây xích trong đó. Giới nó nằm ngay chỗ mà từ bi đó, với lại sự tàn nhẫn. Bây giờ người đàn ông á thì có chứa sợi dây xích không? Người đàn ông hận lên một cái, nhìn một cái thôi bắt đầu đập chết người ta rồi. Ra ngoài đường thấy người đàn ông là phải biết, chỉ cần một tí xíu sơ hở, hoặc là những cái sự mà kiểu như là người ta hở mà kiểu như lỡ một tí xíu thôi, thì thôi mình buông tha đi, dựng xe xuống giọng cho người ta ăn cá. Tay chứa sợi dây xích, giọng không đã, chân đạp thêm một cái nữa, chân chứa sợi dây xích. Vậy thì chúng ta gieo suy nghĩ các hành động, thì cái hành động của mỗi chúng ta đó là thiện hay là ác? Thiện thì chúng ta phát triển, ác thì chúng ta bỏ đi. Cái thứ ba nữa là gieo hành động gặt lấy thói quen. Ở đây á, Phật tử chúng ta đi tu Bát Quan Trai, ở đây đi tu là một tháng mấy lần? Hai lần. Vậy thì nếu giả dụ hôm nay chúng ta không đi tu Bát Quan Trai một ngày á, thì cái thói quen của chúng ta là gì? Chịu không nổi. Có phải không? Phật tử có quýnh bài không? Không có quýnh bài. Đi tu không? Vậy tốt quá, cho anh chàng vỗ tay. Thế đó là, nếu giả dụ cái thói quen của mỗi chúng ta đi vô chùa hàng ngày, tự nhiên ta không đi ta chịu không nổi. Ở đây vô ai vô chùa có nói thị phi không? Đi ra ngoài có nói thị phi không? Không nghe. Không có nói thị phi mà sao quý thầy nghe nhức đầu lắm. Thì quý thầy nghe nhiều lắm. Nhất là cái ngành của quý thầy là cái ngành tiếp xúc với Phật tử. À, khổ đau á, hạnh phúc á, thì quên cái chùa. Nhưng mà khổ đau một cái là lên nhìn Phật Thích Ca lại khóc quá trời. Đã bắt đầu kể cho quý thầy nghe. Mà có nhiều cái quý thầy giải quyết không nổi. Bây giờ cái thói quen của quý vị là thị phi á, thì quý vị sẽ thành thói quen thị phi. Ở đây quý vị đi ra không tin đó, quý vị đi một con đường đó, quý vị đi hoài đi. Nhưng hôm nay quý vị tẻ qua một con đường khác á, thì quý vị tự nhiên á, nó thành thói quen rồi, đi lại con đường khác. Cuối cùng nó thành ra mình đi lạc mà nào mình không biết. Ở đây có ai đi lạc không? Ví dụ thầy lấy ví dụ là từ chùa ở Gò Vấp, ngay chỗ đường Giải Phóng, ngay chỗ đây nè, thì quý vị thấy gì? Quý vị đi hàng ngày á, là quý vị qua bên là sân bay. Nhưng mà khi qua sân bay quý vị bình thường á, tháng nào quý vị cũng đi con đường đó, ngày nào quý vị cũng đi con đường đó. Nhưng mà khi quý vị đi rồi á, tự nhiên đi hoài tới chừng á, mình lại suy nghĩ mình đi con đường đó. Cho dù hôm nay mình đi con đường khác để mua đồ, nhưng cuối cùng mình đi lạc. Vậy thành thói quen. Ở đây thói quen này á, là gồm có hai cái thiện và ác. Hôm nay mình vô chùa, ánh mắt của mình là thói quen là nhìn người ta dễ thương, thì thói quen của quý vị sẽ nhìn người ta dễ thương. Còn ánh mắt của mỗi chúng ta và nhìn mọi người là sự hận thù, thì thói quen của nó là hận thù, thì mình sẽ đau khổ. Bây giờ cái kế tiếp là gieo tha thứ gặt lấy sự hòa giải. Sự hòa giải của quý vị là quý vị do quý vị tha thứ nó. Ở đây trong một cái gia đình của quý vị tu hành, con có quý vị có thương, có hư thì quý vị cũng nên tha thứ nó. Đừng có hận nó gì cho nó mệt. Mình phải tha thứ và mình buông ra. Tập hạnh sống tha thứ. Nói về câu chuyện á, về tha thứ, thì tôi đọc có câu chuyện có một cái gia đình. Thì gia đình này á, có một cái người vợ là đứa con dâu. Nhưng mà ông chồng á, là nghe lời vợ nhiều hơn. Nhưng mà người vợ là hai mẹ con bên chồng, là bên mẹ dâu, là bên chồng là hận dâu đó. Tức là đứa con dâu này hay trách mẹ, nhưng người mẹ là sống phong kiến, sống rất là phong kiến. Thì khi một thời gian sau thì người con dâu chịu không có nổi về cái vấn đề là phong kiến của người mẹ vợ của mình. Và hai người rất là sống trong một cái gia đình là bên mẹ chồng với nàng dâu là giống như là một cái địa ngục vậy. Nhưng mà cô vợ này có tìm một cái cách là làm sao để giết chết mẹ mình, để cho gia đình được bình yên. Thì cô đi lên trên tiệm thuốc bắc, thì nhờ bên dược sư, bên dược sĩ kê cho một cái toa thuốc. Thì dược sĩ này bên thuốc bắc mới nói là bây giờ thuốc này thì tôi sẽ kê, nhưng mà ăn liền hay là uống liền là không chết, nhưng mà phải đợi 6 tháng sau từ từ chết một. Thì hai người, cô con dâu này đắc ý. Khi mà đắc ý xong thì cô con dâu này mới nói bây giờ về mình cứ lo cho mẹ mình 6 tháng đi. Thì bác sĩ này, bác sĩ chiều là bác sĩ mới nói là từ đây tới 6 tháng sau mẹ cô có nhu cầu gì thì cô cứ lo hết. Mẹ chồng cô cứ như nhu cầu ra sao thì cô cứ lo hoàn toàn hết. Đừng có hận mẹ cô. Mẹ chồng cô ăn cái gì, uống cái gì là cô phải lo cho chu toàn. Thì cô con dâu này mới nghĩ bây giờ là có 6 tháng thôi, thôi kệ, mình chiều mẹ chồng của mình 6 tháng cũng được. Thì khi chiều mẹ chồng xong 6 tháng thì đứa con dâu này nói, hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày cuối cùng để chiều chồng, chiều mẹ chồng của mình, mãi đến 6 tháng sau hai người mới là người mẹ chồng của mình tự nhiên là không còn sự cãi vã với người con dâu nữa. Và đứa con dâu này là tự nhiên sẽ hòa thuận với lại mẹ của mình. Tự nhiên hai vợ chồng buông xả hết và tha thứ cho nhau. Và ánh mắt của hai người này và sống rất là tình thương, thương vợ. Và mẹ dâu, mẹ chồng thì rất là thương con dâu rất thương mẹ chồng. Thì sau 6 tháng thì đứa con dâu này lên gặp lại thầy thuốc, là xin một cái toa thuốc để mà hóa giải chất độc tố trong vòng 6 tháng mà cho mẹ chồng ăn. Thì bác sĩ bên phòng thuốc mới nói một câu như thế này: thật ra nói với cô, cho cô nghe, là những toa thuốc mà tôi kê toa ra là đa số là thuốc bổ, không không có thuốc độc. Thì cái này á là do cô, là cô hận mẹ cô, bây giờ cô phải nhường tí xíu thì cô sẽ bị quá giải. Ở đây độc không phải là độc gì cả, mà độc ở đây là sự độc hại của cô hận mẹ cô. Và ngay khi đó người mẹ vỡ ra, lẽ ra mình cũng có lỗi một phần, người mẹ vỡ vẫn có lỗi một phần. Từ đó hai người sống rất yên vui và hạnh phúc. Sự tha thứ của mỗi con người, con cái của mình, nó không nên là mình phải phân tích. Mình phân tích chứ không phải là mình kiểu như là ruồng bỏ, ghét bỏ nữa. Vì sao? Mình là tác phẩm của nó mà. Bây giờ đứa con dâu của mình nó có gì đi nữa, mình vẫn phân tích. Mình đừng có sống cái kiểu là trọng nam khinh nữ như hồi xưa. Thời buổi này nó khác nhau rồi. Tình yêu của nó tự chọn lấy, chứ không phải là do mình chọn lấy. Bây giờ mình chọn lấy mà nó kiểu như là sống không hạnh phúc, nó về nó đồng sàng và nó dị mỏng thương người khác, vậy có phải là khổ hay không? Cái kế tiếp là gieo chân thật sẽ gặt lấy lòng tin. Ở đây Phật tử đi chùa phải chân thật. Mình chân thật ở trong chùa và mình chân thật ở gia đình của mình. Chân thật ở đây nằm trong thiện pháp là thân khẩu ý của quý vị. Ở đây có thân chân thật không? Có không quý vị? Thân chân thật là sao? Hôm nay mình thân chân thật là mình người nữ, mình đi chùa, thì mình phải về mình nghĩ mình đang đi chùa, mình đang ở chùa. Chứ không phải thân mình nghĩ là mình đi chùa, nhưng mà cái thân của mình không phải là đi chùa, đi chỗ khác chơi. Đây là thân không chân thật. Thứ hai là khẩu chân thật. Khẩu chân thật là khẩu nói lời thiện pháp, nói là ái ngữ và nói lời dễ thương. Đừng có khẩu mà kiểu như là mở miệng ra là chửi người ta, là ác khẩu rất là mệt. Bởi vậy trong giới, những cái giới thì chữ khẩu nó nằm bốn, hết bốn giới rồi. Con người của chúng ta là cái miệng không xương, nói cỡ nào nói cũng được hết. Đứng bên này nói một tiếng là nói người khác, đứng bên kia là nói người khác. Cái đó là khẩu không chân thật. Mình đi vô chùa, hôm nay miệng mình nói là mẹ đi chùa là mình đi chùa. Chứ không phải hôm nay mẹ mình đi chùa mà mẹ kêu là hôm nay đi chùa nhưng mà cuối cùng lại đi quýnh bài, là khẩu không chân thật. Ý chân thật là phải suy nghĩ những cái việc là đi chùa, suy nghĩ những việc thiện pháp để mình được an lạc hạnh phúc chứ. Lúc nãy tôi nói về vấn đề là học kinh, bây giờ tôi đưa qua bài kinh quý vị tự học. Bây giờ tôi đọc trước, quý vị đọc sau. Bài kinh là kinh pháp cú phẩm song yếu. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp uế mình là. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, vui rằng ta làm thiện, đời sau sẽ được an vui. Bây giờ tôi đọc bài kinh đó, quý vị đọc theo, tí nữa thuộc có thưởng. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, vui rằng ta làm thiện, mãi mãi được an vui. Ủa sao quý vị đọc yếu quá vậy? Quý vị đọc lớn lên cho khỏi buồn ngủ. Trong thầy nói quý vị ngủ liền á. Bây giờ đọc lớn thêm lần nữa. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Nay tha nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, vui là rằng ta làm thiện, mãi mãi sống an vui. Thuộc chưa? Chưa thuộc tí nữa thuộc sơ cũng được, về nhà rồi thuộc thêm. Cái kế tiếp á là gieo ý chí sẽ gặt lấy sự thành công. Ở đây á, sự thành công của quý vị phải do ý chí của quý vị tự là tạo lấy. Tại vì sao? Quý vị làm ăn á là cần có sự ý chí của quý vị nữa. Không có ai là trải cho quý vị một cái tấm thảm đỏ để mà đi. Thầy sự thật nói thiệt, hồi xưa Đức Phật Thích Ca tu hành là phải dùng ý chí. Cái sự ý chí của Phật Thích Ca mới vượt qua sự phiền não, và sự ý chí của đệ tử Tất Đạt Na là mới giúp cho thái tử chứng quả đắc thành Phật. Nếu giả dụ thái tử Tất Đạt Na không dùng ý chí đó thì nửa đường thối lui, thì đạo Phật không tồn tại được. Bây giờ quý vị đi chùa, quý vị tu hành là phải dùng ý chí. Ý chí của quý vị là phải vượt qua tham, sân và si. Bây giờ thầy nói nè, bây giờ ở đây có ai không sân không? Ở đây có ai không sân không? Không ai dám nói mình không sân đó, tôi còn sân. Không thiệt. Nếu giả dụ thầy nói thầy không sân, thầy leo lên bàn thờ rồi, thầy thành Phật rồi. Không ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi không sân. Nhưng cái sân của mỗi con chân người nó có khác nhau. Ở đây chúng ta sân thì ai cũng sân, nhưng mà ta kiềm chế cái sân bằng hành động của mỗi chúng ta. Kiềm chế cái thân hành động của mỗi chúng ta như thế này là sao? Ở ngoài quý vị thấy người ta có sân không? Quý vị cũng có sân đúng không? Nhưng mà quý vị kiềm chế làm sao? Tức là không đưa ra hành động. Tức là mình có thể hơn người ta là mình chỉ có nhăn thôi, mình xấu tí xíu thôi. Nhưng ở ngoài người ta sân là người ta có thể giết chết người đó. Quý vị thấy sân ở ngoài là có thể giết chết đó. Nhưng tôi cũng sân, quý vị cũng sân, nhưng quý vị kiềm chế là không đánh người ta và không giết chết người ta. Đó là cái hay của quý vị. cái hay của người tu nó nằm ở chỗ đó thôi, chứ không dám, ai không dám nói là không xưng được. Quý vị thấy thầy mà nói thiệt, nhiều khi mà thầy nóng lên một cái mặt của thầy đỏ bừng lên, không ai dám nhìn thầy hết. Mà khi nào thầy hiền diệu một tí xíu thôi là bắt đầu cái mặt thầy rất là dễ thương. Không thiệt. Quý vị thử nghĩ là quý vị ra ngoài, quý vị sân đi, quý vị thấy người đối bên cạnh của quý vị không dám nhìn quý vị đâu, không dám nhìn. Nhưng mà quý vị hôm nay quý vị hiền tí xíu thôi, dễ thương tí xíu thôi, trời ơi cô ơi hôm nay cô dễ thương quá, cái lỗ mũi to cỡ này à, mà sưng lên một cái nhìn thấy giống như là quả diệm sơn. À, bây giờ ta kiềm chế là không nên hành động. Điểm khác của chúng ta là chỗ đó. Điểm khác của quý vị khác với Đức Phật. Đức Phật là rất là không sưng. Đức Phật đâu có sưng gì đâu. Nhưng mà mình sao bằng Đức Phật đây? Sao bằng Bồ Tát đây? Thì thôi mình kiềm chế hành động của mình. Ý chí của quý vị á, là làm ăn. Muốn làm ăn ta phải đầy đủ ba yếu tố. Thứ nhất là khi vấp ngã ta phải biết đứng dậy. Ở đây làm ăn thì ai cũng có sự vấp ngã, ai cũng có sự vấp ngã. Nhưng khi vấp ngã rồi ta phải biết đứng dậy, chứ không phải ai đỡ ta hết. Ở đây tôi có người bạn, thì người bạn tôi là đi học thì có khoảng 3 tháng, nhưng bạn của tôi là học thời gian 3 tháng nghỉ. Thì khi bạn của tôi gặp lại thì bạn nói là phải chi lúc trước là con thầy quên mình là mình học tới giờ thì hôm nay là mình giúp cho đạo pháp rất là nhiều. Tại vì mỗi lần lên thực tập thuyết trình là người bạn của tôi nói không được. Mọi người ở dưới khuyến khích bạn của tôi là ráng đi học đi. Nhưng bạn tôi không có chịu đi học, đi về quê ở luôn. Thì sau một thời gian tôi gặp lại bạn tôi, bạn tôi mới nói một câu là phải chi lúc trước mình chịu khó nghe lời bạn để mình học thì hôm nay mình rất là giỏi. Mình không giỏi nhiều nhưng mà mình giúp ích được cho xã hội. Cái đó là không vượt lên sự ý chí của mỗi con người. Thứ hai nữa là khi mà kiểu như là ta mà thành công một cái việc gì đó là không nên bản ngã. Đừng đi mặt ngước lên trời. Mình làm ăn ở ngoài thì mình sẽ có thất bại. Nhưng mà mình thành công rồi là mình phải có sự khiêm nhường của nó nữa. Quý vị biết qua mai không? Qua mai, khi qua mai chịu giá rét của 12 tháng. Nhưng mà khi người ta chiêm ngưỡng qua mai chỉ có một cái mùa Tết. Nhưng mà cái cành của qua mai mọc ở đâu? Cái cành của qua mai á, là mọc ngay bên hông, chứ không phải mọc đâm thẳng. Đây là ý nói sự khiêm nhường của mỗi con người. Sự vấp ngã của con người ai cũng có hết. Tôi có đọc trong một cái câu chuyện là về mặt ý chí. Thì câu chuyện này ở nước ngoài, nhưng mà người ta không nói tên cái cuốn sách đó, là cuốn sách hiểu về trái tim. Nhưng mà trong cuốn sách đó nó kể về một anh chàng. Anh chàng này là một hôm là được nhà trường phân công công cho ảnh là đi vô trường quét dọn đầu tiên. Thì khi vô trường quét dọn đầu tiên thì ảnh đang quét dọn thì nhà trường phát quả và cháy. Thì ảnh bị cháy trong đó. Thì mọi người cháy xong thì mọi người cứu ảnh ra thì đưa lên bệnh viện. Thì bác sĩ báo là anh không sống được, anh chỉ còn 1% sống thôi và 9% chết hết rồi, tại liệt hết nửa người ở dưới. Thì anh này ý chí rất là mạnh, anh nói chứ anh dùng tư tưởng của anh, thì anh vượt qua cái sự chết đó. Mãi 3 tháng sau, bác sĩ tới khám và nói không ngờ là anh sống được. Nhưng mà bác sĩ nói là anh từ giờ trở đi là bị liệt hết, anh phải ngồi xe lăn thôi. Anh này cũng không có buồn gì hết, đem về nhà. Thì khi đem về nhà rồi thì mỗi lần anh ngồi trên xe lăn thì anh nhìn ra cái bờ hàng rào. Trước mặt nhà có một cái hàng rào. Và một hôm anh bộc phát là anh bò xuống cái xe lăn đó. Anh dùng hai cái đôi tay của anh, anh đi trên đi ra hàng rào. Thì anh bò hàng ngày thường xuyên đi ra bên đó. Khi đi ra anh chụp lấy được cái hàng rào, thì hai tay anh đi tới đi lui ngay chỗ cái hàng rào, chụp cái hàng rào, thì hai chân là chỉ có lết thôi. Anh tập như vậy là trong vòng 3 năm. Thì bác sĩ mới nói, kêu ảnh lại thì nói chân của ảnh là có tác động và cử động được. Thì từ đó anh tập hoài thì chân ảnh bắt đầu đi được, và sau này lành lặn lại. Điều rất là thần kỳ. Mãi sau này một thời gian sau nữa thì ảnh đi tập đường điền kinh, và cái điền kinh của ảnh là đoạt giải nhất. Ảnh lặn lại hết chân rồi và đạt giải nhất về sự hội thi điền kinh. Ở đây qua câu chuyện đó ta thấy như thế nào? Có phải anh đó dạy cho chúng ta một cái ý chí vươn lên khi mà vấp ngã hay không, hay là không lành lặn hay không? Mình mà kiểu như có một cái chuyện gì thôi là bắt đầu mình là bỏ đi rồi, hủy hoại bản thân của mình rồi. Còn người ta liệt hết nửa người, nửa người dưới, nhưng mà người ta vẫn vượt lên sự sống được. Vậy sự sống này là do cái số phận của ảnh tự chịu, tự làm lấy, hay là do một người nào đó ban cho ảnh? Cái đó là sự ý chí của mỗi con người. Thứ kế tiếp là gieo lòng tốt gặt lấy sự cao thượng. Ở đây là chúng ta đi tu học là phải gieo một cái sự cho mình với lòng tốt. Đừng gieo cái lòng bất thiện và xấu. Lòng tốt của mỗi cái người chúng ta, thứ nhất là tâm tốt, hành động tốt, nói lời hay, ý nghĩ tốt. Tâm tốt là tâm luôn luôn lúc nào cũng thương người, tâm luôn luôn lúc nào cũng thương con vật, và tâm lúc nào cũng là kiểu như thương yêu cha mẹ của mình. Hành động tốt là hành động đầy thiện pháp. Mình phải nói những cái lời dễ nghe, ái ngữ và dễ thương. Hôm vừa rồi thì tôi tiếp xúc với lại một cô Phật tử ở trên đường đi, trên đường đi Hoằng Pháp ở miền Tây á, thì tôi gặp cô đó. Mà cô đó tôi tiếp xúc có một lần thôi. Thì cổ là một con doanh nhân thành đạt trong cuộc sống. Thì hôm đó thì tôi gặp cổ, thì cổ nói là: ủa thưa cô, nếu đứng về góc độ mặt xã hội á, thì những người cho là cô là dại. Tại vì sao? Cô là người có tiền. Nhưng tại sao họ cho là dại? Tại sao cô không ở ngoài hưởng thụ mà đi tạo một cái công đức lớn như vậy? Thì cô đó nói như thế này: thưa thầy, cuộc sống của con là con rất là lo cho gia đình của con. Không phải là con làm hết tất cả mà con không lo cho gia đình của con. Con vẫn lo cho gia đình của con. Nhưng mà con lo cho gia đình con vẫn tạo ra một cái gì đó để lo cho cái chung. Cô đó là kiểu như hiến cúng giường đất, hiến cúng giường đất cho quý thầy để mà xây dựng lên chùa. Vậy thì hồi lúc trước á, là những người mà cô kể cho tôi nghe là lúc con hành động như vậy á, thì con cứ nghĩ á, là con làm là cho thầy của con. Nhưng mà sau này con thấy là nhiều khi con thấy thầy con rất là cực. Cực sao? Tại vì con làm á, là con làm đang làm cho con. Nhưng mà thầy con là người gánh vác trách nhiệm này. Rồi là tối ngủ á, nhiều khi đi công tác về, đi thuyết pháp về với thầy của con. Nhưng mà con đi về tới chùa là về nhà là con ngủ rất là khỏe. Nhưng mà thầy của con rất là cực, là lý do thầy con phải là cửa nẻo như thế nào rồi con? Có ai đóng chưa con? Kinh kệ có người xếp ra chứ không con? Thầy con phải lo. Rồi bắt đầu mỗi lần đi thuyết pháp phương xa nữa, thầy con ở nhà, thầy con lại dặn mọi người á, là đi rồi nhớ coi cửa nẻo lại con, coi như thế nào. Con thì lên xe là con đi thôi. Nhưng mà lúc đầu á, thì sau này mọi người á, thì nói với con á, thì con cũng nghĩ là có nhiều người á, là mưu hại con, ích kỷ lắm, là tách ly gián con và thầy của con ra, và kiểu như nói những câu rất là khó nghe để con thối lui cái tâm bồ đề tốt của con. Nhưng mà sau này con suy nghĩ, nhiều khi con rất là thương thầy con. Sau đó cô nói với tôi á, là con rất là cảm ơn Tam Bảo. Nếu giả dụ mà không có Tam Bảo và không có một cái Tam Bảo thành lập thì con không được học Phật Pháp. Và con không suy nghĩ là con là người cao thượng. Và con không có Tam Bảo thì con không có sự an lạc, và không có gieo được cái phước của con cho gia đình của con. Con rất là tri ân Tam Bảo. Một câu nói này nâng cao cái sự giá trị của cô đó rất là lớn. Bây giờ mình không làm được cái tâm như vậy á, thì mình phải làm một cái tâm tùy hỷ. Mình không có cái tài sản lớn như cổ, mình không có thể là kiểu như làm được như cổ, thì mình sanh tâm tùy hỷ với cổ. Ở đây nếu giả dụ đạo tràng của chúng ta ai có làm được cái việc đó theo khả năng của mình, đó là rất là tốt. Vì một ngôi chùa mà lên thì bớt đi một cái sự tệ nạn của một xã hội. Nhưng mà nếu giả dụ không làm được thì quý vị nên sanh tâm một cái tùy hỷ. Ở đây là về mặt sự cao thượng của con người, tôi đưa ra có 4 hạng người. Thứ nhất là hạng người thứ nhất là tâm không cao thượng. Tức là hạng người này chỉ biết ích kỷ, lo lót cho mình. Và thấy người nào mà kiểu như làm việc cao thượng là cái tâm của người này là kiểu như mưu hại. Hạng người thứ hai là hạng người là làm việc cao thượng. Hạng người này á, là lúc nào cũng suy nghĩ á, là việc làm của mình có đem lại sự hạnh phúc cho người khác hay không. Chỉ nghĩ tới những người mà kiểu như là người khác, không nghĩ tới mình. Hạng người thứ ba là chuyên làm việc xấu. Hạng người thứ tư là vừa làm thiện cho mình, vừa nghĩ suy nghĩ thượng, mà vừa suy nghĩ làm việc cao thượng. Đây là 4 hạng người, quý vị tự chọn cho quý vị hạng người nào. Qua bài nói chuyện 1 tiếng đồng hồ, về mặt là gieo sao gặt vậy, tôi đưa ra quý vị về mặt là những ý để mà quý vị biết được là mình sống, là mình gieo cái gì và mình gặt lấy cái gì để được an lạc và hạnh phúc. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt trong mọi công việc và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn cô. Muốn hồi hướng cho nó tốt, bây giờ quý vị, cô hồi hướng cho ai? Nếu đứng ra góc độ của đạo Phật đó, là khi hồi hướng là như thế này: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Quý vị cứ đọc hồi hướng như vậy là quý vị phải hướng hết cho cái chung. Nhưng mà bây giờ quý vị có hướng cho cái riêng của quý vị thì quý thầy cũng không có chắc. Tại do suy nghĩ nghiệp lực của quý vị. Do quý vị có thể là kiểu như hồi hướng cho gia đình của quý vị và do cá nhân của quý vị. Nhưng mà đúng ra là quý vị phải hồi hướng cho cái chung, nó sẽ cao hơn. Cái công đức của quý vị nó sẽ mạnh, lớn hơn. Cô thuộc bài đó chưa? Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Vậy thôi. Chào một cái xong bắt đầu tí nữa quên. Không có ai thuộc kinh hết. Ông thầy có mang quà thiệt kính chứ. Có ai thuộc kinh không? Không thuộc kinh thì mình đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành phần